Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên công bố quyết định về công tác cán bộ. Quân khu 1 tổ chức hội thảo khoa học đề tài cấp bộ quốc phòng, phát huy vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh trong xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Người Tày xã Phúc Lương, huyện Đại Từ có rất nhiều hoạt động để trân quý, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc mình. Khu vực ngã tư núi Voi giao cắt với tuyến đường tránh thuộc địa phận xóm Quyết Thắng, xã Cao Hạ, thành phố Thái Nguyên là điểm tập trung nhiều bất cập và tiềm ẩn tai nạn giao thông cần được quan tâm giải quyết sớm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý khán giả, chiều ngày 29 tháng 3, Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an tỉnh Sơn La. Hội nghị đã công bố quyết định biệt phái có thời hạn của Bộ trưởng Bộ Công an đối với sĩ quan Công an nhân dân và quyết định tiếp nhận của Văn phòng Tỉnh ủy bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp trực tiếp giúp việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đối với Thượng tá Nguyễn Thị Thảo, Phó trưởng phòng Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên. Thượng tá Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1976 là sĩ quan công an trưởng thành từ cơ sở, được phân công đảm nhiệm các chức vụ từ cán bộ cảnh sát khu vực đến lãnh đạo chỉ huy cấp phòng của Công an tỉnh Sơn La, sau đó được Bộ Công an điều động về công tác tại Công an tỉnh Thái Nguyên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng cá nhân Thượng tá Nguyễn Thị Thảo được Bộ Công an biệt phái và được tiếp nhận bổ nhiệm trên cương vị mới. Mong muốn với bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm công tác, khi luân chuyển sang đơn vị mới, môi trường và lĩnh vực công tác mới, đồng chí Nguyễn Thị Thảo sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phát huy năng lực sở trường của mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên và Sơn La, đồng chí Tân trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy hứa sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, nhanh chóng bắt kịp với công việc, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được phân công.
Quân khu 1 vừa tổ chức hội thảo khoa học đề tài cấp bộ quốc phòng, phát huy vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh trong xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu chủ nhiệm đề tài. Đề tài phát huy vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh trong xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới, làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về vai trò và phát huy vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh trong xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo chỉ đạo phát huy mạnh mẽ vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh trong xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Đề xuất một số nội dung biện pháp cụ thể có tính khả thi cao trong những giải pháp phát huy vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh trong xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Sau hội thảo, Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của các đại biểu để bổ sung hoàn chỉnh các sản phẩm của đề tài, bảo đảm chất lượng hiệu quả, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng, các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan đơn vị liên quan để tiếp tục triển khai công việc nghiên cứu theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.
Sáng 29 tháng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật quý 1 và công tác tuyển quân năm 2024. Theo báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2024, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, thời gian đề ra. Trong đó huấn luyện lực lượng thường trực đạt trên 99% quân số. Nội dung huấn luyện tập trung giáo dục, nghiên cứu quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và chuyên đề về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan đơn vị đã tổ chức tốt huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả, an toàn tuyệt đối. Để làm tốt công tác huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ huấn luyện và đề tài giải pháp chuyên môn năm 2024. Kết quả có 50 sản phẩm mang tính ứng dụng cao có thể đưa vào phục vụ quá trình huấn luyện. Đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, tỉnh Thái Nguyên được Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 2.153 công dân nhập ngũ. Qua đánh giá, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2024 cao hơn năm 2023. Lễ giao nhận quân diễn ra trang nghiêm, chặt chẽ, đúng quy định tại 9 trên 9 huyện, thành phố đã tạo không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội tòng quân. Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao giải cho các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong tham gia hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ huấn luyện và đề tài giải pháp chuyên môn năm 2024.
Thưa quý thính giả, trong nhịp sống hiện đại gấp gáp hiện nay, khi nhiều giá trị tinh thần đang có nguy cơ bị lối sống công nghiệp làm xói mòn, thì việc làm sống dậy, phục hưng nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc rất đáng trân trọng. Đến xã Phúc Lương, huyện Đại Từ và những ngày cuối xuân sẽ thấy đồng bào Tày nơi đây có rất nhiều hoạt động chân quý, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc mình. Quý thính giả cùng nghe bài viết Lưu giữ mạch nguồn văn hóa Tày của phóng viên Kim Tuyến.
Dân tộc Tày chiếm hơn 90% dân số xã Phúc Lương, huyện Đại Từ. Vì vậy, văn hóa Tày được xem là tiêu biểu cho bản sắc văn hóa ở đây. Từ khi câu lạc bộ hát then đàn tính của xã được thành lập, sự giao lưu gắn bó với những làn điệu then không chỉ giúp tinh thần mọi người phấn khởi mà tỷ lệ sử dụng ngôn ngữ bản địa trong giao tiếp hàng ngày cũng tăng lên. Mỗi người đều mong muốn việc làm của mình bây giờ có thể khơi dậy ý thức, niềm tự hào của những người trẻ về bản sắc, nét đẹp văn hóa dân tộc. Trong kiến trúc của người Tày, ngôi nhà sàn luôn giữ vị trí quan trọng nhất. Từ đời này truyền sang đời khác, ngôi nhà sàn gắn bó với người Tày từ lúc sinh ra cho tới khi về với tổ tiên. Giữ gìn được nếp nhà sàn của đồng bào ở Phúc Lương cũng là một trong những cách để lưu giữ vẻ đẹp đặc trưng của miền Việt Bắc đã đi vào thi ca nghệ thuật. Ông Âu Ngọc Ninh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Cho đến đời con cháu cũng đã rất nhiều thế hệ được kế cận, được sống trong căn nhà sàn. Mà tôi năm nay 80 tuổi rồi, thế nhưng mà tôi đã có quá nửa đời người tôi sống ở nhà sàn. Nhưng vì cái điều kiện bây giờ là cây cối cột kia các thứ nó không còn nữa, nên là người ta đã phải tìm cái vật liệu để kiên cố hóa nhà cửa. Bởi vậy các lớp con cháu bây giờ đã có rất nhiều người người ta dùng bê tông hóa nhà sàn. Đấy, tôi thấy đấy cũng là một cách để duy trì cái nhà sàn.
Dù cuộc sống có nhiều đổi thay, đến Phúc Lương bây giờ vẫn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ mộc mạc khi bóng nhà sàn cổ vẫn thấp thoáng nằm dưới những chân đồi hay sau nương chè xanh át. Phúc Lương hiện là địa phương giữ được số lượng nhà sàn truyền thống nhiều nhất huyện Đại Từ với hơn 40 nếp nhà. Đây là một sự cố gắng đáng quý giữa xu thế chung của người dân là yêu thích những ngôi nhà xây hiện đại, đầy ứng dụng tiện lợi. Ông Dương Công Vĩnh, xóm Thành Long, xã Phúc Lương, huyện Đại Từ nói.
Cái nhà sàn nhà tôi đây làm là khi mà làm tân nói là nó khoảng năm 79 thế này. Ở đây đến cái năm ấy là năm đời rồi. Cái này là phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ấy. Cái vật liệu thì tu sửa nó không mất nhiều. Hai nữa là nó không tốn kém về kinh tế, nhưng ở nó phong thủy nó lại đàng hoàng hơn đấy, sạch sẽ, cao ráo.
Trong guồng quay của cuộc sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa đặc sắc đứng trước nguy cơ mai một. Việc giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống theo hướng biến di sản thành tài sản văn hóa như ở Phúc Lương là rất cần thiết. Ông Triệu Quang Hưởng, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Lương, huyện Đại Từ cho rằng
trong cái xu thế mà phát triển thì chúng tôi cũng đang định hướng là để làm sao là về Phúc Lương sẽ có những cái bản sắc văn hóa riêng. Thế thì những cái nhà sàn, rồi thì những cái điểm ví dụ khu di tích lịch sử, thứ hai là Phúc Lương có cái hồ Đồng Tâm rất là trong lành, trong xanh và cảnh rất là đẹp. Để trong thời gian tới thì chúng tôi là muốn sẽ phát triển cái du lịch cộng đồng.
Văn hóa Tày xưa nay vốn là văn hóa mở nên nó luôn luôn tự thân vận động, hội nhập để bảo vệ bản sắc và phát triển. Song để lưu giữ những nét hồn cốt giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Tày lại là trách nhiệm của cả cộng đồng. Hướng đi khai thác tiềm năng của địa phương kết hợp với khuyến khích sự tham gia của cộng đồng ở Phúc Lương sẽ giúp cho bà con không chỉ tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc mà còn mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng. Hướng đi này cũng sẽ là sự lưu giữ tốt nhất khi trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc của Thái Nguyên trong một tương lai gần.
Tiếp tục chương trình thời sự, chiều 29 tháng 3 tại Hội trường Sở Tư pháp, Hội đồng Phối hợp Liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các nội dung công tác năm 2024. Hội nghị cho ý kiến và kế hoạch thực hiện thông tư hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và các văn bản hướng dẫn thi hành, kế hoạch phối hợp liên ngành và kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh năm 2024, trong đó tập trung vào các nội dung công tác chỉ đạo hướng dẫn, kiện toàn hội đồng và tổ giúp việc, công tác truyền thông, tập huấn, chế độ thống kê, báo cáo, vai trò trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Việc triển khai thực hiện kế hoạch nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý và từng thành viên trong hoạt động tố tụng của tỉnh và tổ giúp việc, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý, tăng cường quan hệ phối hợp cụ thể, phản hồi và trao đổi thông tin, giới thiệu người thuộc diện trợ giúp pháp lý giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.
Để việc sử dụng sổ tay đảng viên điện tử ứng dụng đạt hiệu quả, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị hướng dẫn sử dụng sổ tay đảng viên điện tử. Tại hội nghị, các đại biểu các chi đảng bộ trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên đã được hướng dẫn các nội dung về kỹ năng quản lý, vận hành, sử dụng, cập nhật thông tin tài khoản, thông tin hồ sơ đảng viên, các tổ chức đảng, sinh hoạt chi bộ, phản ánh kiến nghị xây dựng đảng trong ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Các đại biểu đã trao đổi thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở, cũng như đề xuất kiến nghị một số nội dung nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả ứng dụng trong thời gian tới. Tính đến trung tuần tháng 3, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã có trên 24.500 đảng viên cài đặt thành công sổ tay điện tử, đạt tỷ lệ là 86%. Số còn lại là những đảng viên cao tuổi được miễn sinh hoạt, đảng viên trong lực lượng công an, đảng viên dự bị, đảng viên vừa chuyển sinh hoạt chính thức đang chờ thẻ đảng. Việc tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng sổ tay đảng viên điện tử đợt này nhằm trang bị kỹ năng cho các đại biểu ở các chi đảng bộ cơ sở nắm chắc cách vận hành, sử dụng và quản lý đảng viên bằng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử và là tiền đề để triển khai thực hiện hiệu quả việc quản lý đảng viên trên sổ tay điện tử giai đoạn 2.
Trong quý 1, công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã bám sát chỉ đạo của ngành dọc, cấp trên và nhiệm vụ chính trị của tỉnh để xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn 2024, triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, công tác an sinh xã hội và các hoạt động vì người nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công trong dịp Tết Nguyên đán được các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội quan tâm, triển khai thực hiện. Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư kéo dài vượt cấp, gây bức xúc trong nhân dân. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên hội viên, nhân dân được chỉ đạo thực hiện tốt. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội quan tâm. Thông tin tuyên truyền về công tác dân vận được nâng cao về cả chất lượng và số lượng, duy trì có hiệu quả hoạt động của các mô hình dân vận ở cơ sở. Năm 2023, toàn tỉnh có 2.359 mô hình điển hình dân vận khéo. Trong đó có 1.797 mô hình tập thể, 562 mô hình cá nhân trên các lĩnh vực.
Thưa quý thính giả, nằm giữa lòng thành phố thép Anh Hùng, khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái đã trở thành địa chỉ đỏ với đông đảo người dân trên mọi miền của Tổ quốc. Riêng trong quý 1 năm 2024, khu di tích đã đón trên 300 đoàn khách với gần 100.000 lượt khách đến dâng hương tham quan. Thời gian gần đây, Ban Quản lý Di tích đã có sự đổi mới trong các hoạt động hướng dẫn, trải nghiệm, thay đổi cách thức tiếp cận để đưa giá trị di tích đến gần hơn với du khách, nhất là thế hệ trẻ. Ghi nhận của phóng viên Khắc Thái.
Khu di tích lịch sử quốc gia, nơi tưởng niệm sự hy sinh anh dũng của 60 thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, trong trận bom giải thảm của đế quốc Mỹ đêm Noel năm 1972 thuộc địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Không gian di tích tạo ấn tượng cho du khách bởi sự lắng đọng cảm xúc từ nhà tưởng niệm, đến không gian trưng bày tài liệu hiện vật trong nhà, không gian trưng bày mô phỏng ngoài trời, phòng trình chiếu phim tài liệu, hệ thống trụ đá, huyền thoại, kết hợp khuôn viên cây xanh, thảm hoa trang trí. Di tích là địa chỉ đỏ, ôn lại truyền thống lịch sử, tôn vinh những người con anh hùng của quê hương, cũng là điểm đến lý tưởng để mọi người có thể quên đi cảm giác mệt mỏi sau những ngày làm việc và học tập căng thẳng. Có thể check-in lưu lại những bức hình đẹp có giá trị văn hóa lịch sử. Cô giáo Ngô Thị Bảo Quế, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trầm Lộng, Ứng Hòa, Hà Nội, bày tỏ ấn tượng tốt đẹp khi cùng với tập thể giáo viên và học sinh đến thăm di tích.
cái quang cảnh ở đây thì rất là đẹp. Ngoài cái sự linh thiêng ra ấy, thì cảm thấy nó rất là hùng vĩ, là các con cũng rất là thích.
Chị Lê Thị Hồng, hướng dẫn viên khu di tích nói.
Không gian ở đây thì thực sự rất là rộng lớn và sạch sẽ. Và việc đảm bảo vệ sinh ở đây thì đảm bảo cho cái cảnh quan luôn luôn có nhiều cây xanh. Và khi mà các đoàn đến đây tham quan dâng hương thì đây cũng là một cái địa điểm mà được các bạn lựa chọn để check-in chụp ảnh. Và đặc biệt trong khuôn viên di tích có một cái đầu máy xe lửa 1037. Đấy là một trong những chứng tích chiến tranh để lại. Thì đây cũng là một trong những cái điểm mà check-in mà được các bạn học sinh cũng như được các du khách đến đây chọn lựa.
Về tổng quan, khu di tích là một không gian với vẻ đẹp vừa linh thiêng trầm mặc nhưng cũng rất gần gũi hài hòa. Bởi vậy, khu di tích không chỉ là điểm đến để tri ân tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, mà còn là điểm đến gợi mở cho lý tưởng và ý chí của tuổi trẻ. Theo cô giáo Ngô Thị Bảo Quế, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trầm Lộng, Ứng Hòa, Hà Nội, thì khu di tích thực sự là địa chỉ đỏ để nhà trường tổ chức các buổi học tập ngoại khóa đầy ý nghĩa.
Đưa các con đến đây để nhằm mục đích là để cho các con thăm một cái địa chỉ đỏ, hiểu biết thêm về cái truyền thống lịch sử của quê hương Thái Nguyên cũng như là của đất nước Việt Nam, để cho các con phát huy được cái tình yêu quê hương đất nước.
Nhận thức sâu sắc về vai trò ý nghĩa của di tích trong việc giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử địa phương, Ban Quản lý khu di tích đã triển khai nhiều hoạt động giới thiệu quảng bá, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho cán bộ giáo viên học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế, phối hợp tổ chức các hoạt động như tọa đàm, kết nạp đoàn viên, đảng viên, hoạt động tri ân, tặng quà cho cựu thanh niên xung phong và thân nhân gia đình các liệt sĩ. Em Nguyễn Ngọc Tú Vi, học sinh trường Trung học cơ sở Trầm Lộng, Ứng Hòa, Hà Nội chia sẻ cảm xúc.
Cháu rất tự hào về thế hệ cha ông mình đã không tiếc máu xương để đổi lại độc lập dân tộc. Hôm nay đến đây cháu thật sự xúc động khi được nghe giới thiệu về di tích nơi 60 anh hùng đã ngã xuống.
Sau khi lễ dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ, du khách sẽ được nghe hướng dẫn viên thuyết trình về lịch sử bi tráng đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972, cùng xem phim và nghiên cứu tìm hiểu tài liệu hiện vật. Đặc biệt, du khách còn được trải nghiệm ứng dụng công nghệ VR, mô hình tham quan ảo, một mô hình mới và được các bạn trẻ ưa thích. Anh Trương Tấn Dũng, du khách đến từ quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cho biết.
Thì đây cũng là một địa điểm khá là mới và cũng thu hút được khá nhiều khách du lịch. Ấn tượng nhất với các khách du lịch là chương trình dâng hương cũng như là thuyết minh rất là trang trọng, tôn nghiêm. Và bên cạnh đó thì chương trình thuyết minh mang lại được rất nhiều những cái cảm xúc đặc biệt cho người nghe cũng như là người xem.
Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái với tầm vóc lịch sử to lớn. Khu di tích không chỉ là địa chỉ đỏ, quan trọng của tỉnh Thái Nguyên cũng như của cả nước để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, mà còn là điểm nhấn quan trọng, tạo sức hút, góp phần đưa kinh tế du lịch tỉnh Thái Nguyên phát triển mạnh mẽ hơn.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thời sự 106,5 MHz, cầu nối thông tin đưa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến với các cấp chính quyền.
Thời sự 106,5 MHz, phát sóng hàng ngày trong 3 khung giờ, 9 giờ, 11 giờ 30 phút và 19 giờ.
Hãy đón nghe thời sự 106,5 MHz để cùng cập nhật bức tranh toàn cảnh đa chiều của tỉnh Thái Nguyên.
Quý khán giả thân mến, bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình hay thành phố Sông Công, Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, được tuyên truyền giải thích hiểu rõ chủ trương của Đảng bộ, chính quyền từ cấp xóm tới cấp huyện về việc mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn. Trong thời gian ngắn, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các địa phương của huyện Phú Lương, nơi có các tuyến đường giao thông nông thôn được nâng cấp, mở rộng, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và mong muốn sớm triển khai. Đây là những nỗ lực cố gắng đồng thời thể hiện rõ nét sự đồng thuận cao của cấp ủy chính quyền đến mỗi người dân trong thực hiện chủ trương chung. Mời quý thính giả cùng nghe bài viết Khi người dân đồng thuận của phóng viên Minh Đức.
Là hộ dân nghèo, sau khi được tuyên truyền về chủ trương chính sách về xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí đảm bảo yêu cầu về hạ tầng giao thông nông thôn, chị Nguyễn Thị Thủy cùng với các gia đình nhân dân của xóm Hiệp Hòa, xã Phù Lý, huyện Phú Lương đến thời điểm hiện nay đã thực hiện phá dỡ tường rào, tài sản trên đất. Bàn giao cho xã để cùng với các đơn vị liên quan thi công tuyến đường ATK Phù Lý Hợp Thành, chị Nguyễn Thị Thủy chia sẻ.
Được xã với chính quyền xóm xuống vận động gia đình tôi hiến cái đất này làm đường thì gia đình tôi cũng nhất trí. Tới thời điểm hiện nay thì gia đình tôi đã tháo dỡ và bàn giao xong cái mặt bằng.
Bà Hoàng Thị Huyền, trưởng xóm Hiệp Hòa, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương cũng thông tin thêm.
Mong muốn là công trình sớm thi công để cho nhân dân có đường rộng, đẹp và thuận tiện đi lại hơn.
Còn với tuyến đường Gốc Bàng Làng Hin, hộ gia đình nhiều nhất cũng hiến gần 200 mét vuông đất trên 100 mét tường rào, nhiều cây cối tài sản trên đất. Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền, đặc biệt phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, người dân ở đây cũng đã bàn giao mặt bằng thi công dự án. Ông Đoàn Minh Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương cho biết.
Về phía chính quyền địa phương cũng mong muốn là khi bàn giao mặt bằng xong thì dự án sớm được triển khai thực hiện. Để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân đi lại, rồi là phục vụ nội dung về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.
Nhằm tuyên dương, khích lệ, động viên kịp thời việc làm của những người dân bị ảnh hưởng, huyện Phú Lương đã tổ chức tuyên dương khen thưởng cho 15 tập thể, 21 cá nhân và 163 hộ tiêu biểu trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cho 3 dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường Đu, Khe Mát, Gốc Bàng, Làng Hin, ATK Phủ Lý, Hợp Thành. Có thể thấy, khi có sự đồng thuận của nhân dân và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các đơn vị liên quan khi triển khai dự án đều thực hiện và sớm hoàn thành các chương trình dự án, đặc biệt trong đó có các dự án về hạ tầng giao thông. Khi hoàn thành, sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương và sớm đưa huyện Phú Lương đạt chuẩn huyện nông thôn trong thời gian tới. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Năm 2017, với sự tham gia của các chuyên gia nghiên cứu khảo cổ học, Viện Khảo cổ học và Trường Đại học Wollong, Australia, tiếp tục khai quật tại mái đá ngườm, đã thu được số lượng hiện vật đá rất phong phú về loại hình, thể hiện tính đa dạng và đặc sắc về kỹ thuật chế tác đá. Các kết quả bước đầu phân tích từ mẫu tro và nhuyễn thể đã cho những kết quả về niên đại khoảng từ 41.000 năm tới 23.000 năm trước công nguyên. Theo quyết định số 628 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại di chỉ mái đá ngườm, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai. Thời gian khai quật từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 trên diện tích 6m2. Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật. Sau khi kết thúc đợt khai quật, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý bảo vệ khu vực đã khai quật. Trước khi công bố kết quả của đợt khai quật, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi thống nhất với Cục Di sản Văn hóa.
Ngày 28 tháng 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên tổ chức chương trình tuyên truyền luật an toàn giao thông cho trên 50 sinh viên người nước ngoài đang học tập tại khoa. Các sinh viên đã được thông tin nhanh về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, những lỗi vi phạm luật giao thông đường bộ thường gặp và các hình thức xử phạt. Đồng thời, vận động người học thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông, tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, qua đó giúp sinh viên người nước ngoài có thêm kiến thức, hiểu biết và tuân thủ pháp luật Việt Nam trong suốt quá trình học tập, sinh sống tại Thái Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung.
Trong hai ngày 30 và 31 tháng 3, Liên đoàn bóng bàn tỉnh tổ chức giải vô địch bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Thái Nguyên năm 2024, tranh cúp Liên đoàn bóng bàn lần thứ nhất, Tham dự giải có hơn 300 vận động viên của 18 câu lạc bộ. Các vận động viên tranh tài 17 bộ huy chương và cúp các nội dung gồm đồng đội nữ, đồng đội nam trên 50, đồng đội nam vô địch. Giải đấu là cơ hội để các vận động viên gặp gỡ, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tạo sân chơi hấp dẫn cho các hội viên, khơi dậy niềm đam mê thể thao, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết. Kết thúc giải, ban tổ chức sẽ trao cúp cờ cho các đội vận động viên đoạt giải nhất, nhì, ba. Thưa quý thính giả, nằm dọc tuyến đường tránh thành phố Thái Nguyên trên địa bàn xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên và thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, có nhiều ngã ba, ngã tư giao cắt, đấu nối từ các khu dân cư với đường tránh thành phố. Tuy nhiên hiện nay nhiều vị trí do hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, thiếu hệ thống biển báo lại khuất tầm nhìn nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong đó khu vực ngã tư núi Voi giao cắt với tuyến đường tránh thuộc địa phận xóm Quyết Thắng, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên là điểm tập trung nhiều bất cập nhất hiện nay, phản ánh của phóng viên Mạnh Nghị.
Tuyến đường tránh thành phố Thái Nguyên, hàng ngày mật độ phương tiện giao thông qua lại đông đúc nhất là vào các khung giờ cao điểm. Phương tiện di chuyển trên tuyến đường chủ yếu là các xe chở vật liệu xây dựng, xe đưa đón công nhân và phương tiện cá nhân của người dân. Tuy nhiên thì ở khu vực ngã tư núi Voi đoạn nút giao với quốc lộ 17 và đường tránh thành phố, do thiết kế mặt đường hẹp, đoạn tiếp giáp ngã tư bị nhiều cây xanh che khuất tầm nhìn khiến người điều khiển phương tiện giao thông theo hướng quốc lộ 17 nhập vào đường tránh rất khó quan sát phương tiện di chuyển từ phía xa để chủ động xử lý các tình huống giao thông. Đặc biệt là việc băng cắt qua đường trong điều kiện đường xá chật hẹp, xe di chuyển với tốc độ cao rất nguy hiểm. Một người dân xóm Quyết Thắng, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên nêu ý kiến.
Có lúc đoàn xe đi rõ dài tránh mãi không được, xe đi xe lại đan nhau khó lắm. Sang đường thì đứng mãi mới sang đường. Nguy hiểm lắm, có hôm một xe, hai bố con bé bé chở cho đường này lại. Đến đây mà xe nối xong thì còn lao vào nhau ngã xoài ra.
Anh Trần Văn Ngân, xóm Quyết Thắng, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên mong muốn.
Mong muốn được mở rộng hơn để các làn xe đi nó được thoải mái hơn. Chứ bây giờ thì thật sự ngã ba nó còn nhỏ hẹp. Và nhiều lúc có xe thì toàn xe đầu kéo xe to đi. Và nó gây cái mất an toàn cho người dân.
Trước thực trạng trên, trong những lần tiếp xúc với đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, người dân đã kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, trong đó lắp đặt hệ thống biển báo vạch kẻ đường, bố trí gờ giảm tốc để các phương tiện tham gia giao thông chú ý, chủ động giảm tốc khi qua ngã tư. Anh Trần Văn Ngân, xóm Quyết Thắng, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên cho rằng:
người dân cũng chỉ mong muốn làm sao mà cuộc sống ở gần cái ngã ba này mà không xảy ra tai nạn bao giờ, thì cũng mong muốn là nhà nước quan tâm mà lắp các biển, ví dụ như biển giảm tốc độ chẳng hạn, thì là để cho các xe phương tiện đi lại đi chậm rãi hơn.
Thời gian qua tại khu vực ngã tư núi Voi giao với đường tránh thành phố đã xảy ra một số vụ va chạm giao thông. Do đó thì người dân địa phương tiếp tục mong muốn cơ quan chức năng sớm triển khai các giải pháp mở rộng ngã tư, tăng cường hệ thống cảnh báo, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này.
Tiếp theo chương trình thời sự là những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 37 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy Tố Hương. Những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.